Chương 37, phong cảnh ba người và ba thớt ngựa phi nước đại dọc theo con đường núi nhỏ hẹp hướng về biển Lương. Mặc dù Tưởng Tích Tích đã cố gắng hết sức để bám theo, nhưng nàng ta vẫn chưa khôi phục sức khỏe và không thể bỏ Tấn Di lại một mình. Vì vậy Tưởng Tích Tích đành phải miễn cưỡng ở lại Hữu Nhĩ cưỡi ngựa dẫn đầu ở phía trước, chiêu sức theo sát phía sau và nghe thấy tiếng hít thở sau lưng càng lúc càng gấp gáp, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng. Vì vậy bà ta bèn quay đầu lại và hỏi, Trình Mục Du, người suy nghĩ cho thương thế của Tưởng cô nương, nên để nàng ta ở lại mà không chịu nghĩ tới việc chính mình cũng đang bị trọng thương sao? Trình Mục Du lại thúc ngựa bằng một roi mạnh mẽ và ra sức đuổi kịp Tiêu Sước. Ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt bà ta. Bây giờ phu nhân của ta đang gặp nguy hiểm, làm sao ta có thể bỏ mặc nàng ấy? Sắc mặt Tiêu Sước trầm xuống, cúi đầu cười khẩy rồi nói, thật ra tấm chân tình mà ngươi dành cho nàng ấy rõ ràng tới mức Nhật Nguyệt đều có thể thấy được, nhưng nàng ấy lại đối xử với ngươi thế nào? Ngay từ đầu, nàng ấy tiếp cận ngươi với mục đích riêng, kiến bước nào rõ bước ấy một cách thận trọng, sau đó trở thành vợ của ngươi. Ngươi cũng chẳng phải kẻ ngốc nên chắc hẳn đã sớm phát hiện mục đích của nàng ấy không hề trong sạch. Nhưng vì sao ngươi lại cam tâm tình nguyện bị nàng ấy lợi dụng và chơi đùa trong lòng bàn tay như vậy? Khi bà ta nói xong những lời này, bông tuyết đã rơi xuống dày đặc và bao phủ khắp vạt núi từ xa tới gần, trong thế gian rộng lớn và mù mịt, dường như chỉ còn lại ba người bọn họ, vô cùng cô đơn và quạnh quẽ. Trình Mục Du vuốt bông tuyết trên đỉnh đầu, hít một luồng khí lạnh thật sâu, rồi nhìn vào đôi mắt thâm sâu không thấy đáy kia, sau đó khẽ mỉm cười, thay vì hỏi ta câu này, thì Thái Hậu nên tự hỏi chính mình mới phải, tại sao đã qua nhiều năm như vậy, người vẫn không thể buông tay được. Người vẫn không ngại bôn ba khắp trăm núi nghiện sông, thậm chí mạo hiểm đến cả nước địch chỉ để cứu nạn ấy thoát khỏi tình cảnh khôn đốn. Tiêu Sước sửng sốt, bàn tay siết chặt dây cương khiến con ngựa hí lên và suýt chút nữa đã dừng lại. May mà bà ta đã kịp thời lấy lại tinh thần để vung dây cương một lần nữa và đi lên phía trước. Tiêu Sước nhìn nửa khuôn mặt tái nhợt của Trình Mục Du và hạ giọng hỏi, sao ngươi lại biết những chuyện trước đây? Chẳng lẽ nạn ấy đã từng kể về chuyện này với ngươi? Trình Mục Du nhìn lớp tuyết ngày càng dày đặc trước mặt và nhẹ nhàng đáp, ta chỉ đoán thôi, nàng ấy đã từng cải trang thành nam nhân. Vậy chắc chắn khi đó nàng ấy vô cùng anh tuấn và phóng khoáng, khiến trái tim của vô số nữ tử phải ái mộ, còn Thái Hậu như người lại biết rõ mọi thứ về nàng ấy như lòng bàn tay. Qua đây có thể thấy người quan tâm nàng ấy đến nhường nào. Ta nghĩ rằng Thái Hậu nhất định đã phái rất nhiều người để thăm dò tung tích của nàng ấy, thậm chí người còn giả vờ can thiệp vào cuộc sống của nàng ấy. Chỉ có điều, Thái Hậu thực sự có thể hài lòng với việc tự lừa dối hiếm hoi như vậy sao? Sắc mặt Tiêu Sước càng ngày càng âm u, năm ngón tay cũng siết dây cương thật chặt như thể đang hận tới mức muốn cắt đứt nó. Bà ta quay đầu nhìn Trình Mục Du rồi cười một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Sau nụ cười trào phúng, sắc mặt Tiêu Sước đột nhiên dịu đi, sự gay gắt nơi khóe môi cũng hóa thành vẻ giễu cợt. Ta không cần nổi giận với ngươi, đúng vậy, trước khi đến Tân An ta từng căm hận ngươi. Ta đã luôn suy đoán rằng nàng ấy sẽ thích loại người nào mà lại cam tâm tình nguyện làm thê thiếp của người đó, cho nên ta đã cải trang để tiếp cận ngươi và thăm dò ngươi. Ta muốn lột trần lớp ngụy trang để nhìn rõ ngươi. Nhưng sau đó ta mới phát hiện rằng ngươi cũng giống như ta. Bà ta cười khẩy rồi nói tiếp. Hay, thật ra câu nói ngươi giống ta là đang coi trọng ngươi đấy, bởi vì ít nhất nàng ấy cũng có một chút thành ý với ta. Tuy rằng nó không liên quan đến tình yêu, nhưng nàng ấy chưa bao giờ che giấu điều đó. Còn ngươi, ngươi chỉ là một quân cờ trong tay nàng ấy mà thôi. Phân tích cặn kẽ mới thấy ngươi còn không bằng ta. Trình Mục Du, ngươi có thừa nhận điểm này không? Sau khi nói xong một tràng dài, Tiêu Sước nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn để cố gắng tìm kiếm một tia đau lòng trong đó. Nhưng bà ta quan sát hắn một hồi lâu cũng không thể đạt được điều mình mong muốn. Tiêu Sước chỉ thấy Trình Mục Du mỉm cười yếu ớt. Hình như Thái Hậu đã hiểu lầm rồi, ta giảng giải với Thái Hậu như vậy, không phải là có ý làm tổn thương người. Chỉ vì ta đã thấu tỏ hiện thực, nên mới muốn thuyết phục người hãy sớm buông bỏ chấp niệm. Tiêu Sước hơi nhục chí và ném mạnh dây cương, rồi lạnh lùng hỏi phẳng, buông bỏ, ngươi quan tâm tới nàng ấy nhiều hơn bất kỳ ai. Vậy mà ngươi lại thuyết phục ta buông bỏ sao? Cái gọi là buông bỏ không phải là mặc kệ nàng ấy, càng chẳng phải là trốn tránh thật xa để cả đời này không gặp lại nhau nữa. Mà nó có nghĩa là hãy ở bên cạnh nàng ấy để cùng nàng ấy bước qua con đường tăm tối và gian khổ nhất. Đừng mong đợi bất kỳ điều gì cho tương lai, cũng đừng để bản thân động lòng. Chỉ cần nhìn về phía trước và bước những bước chân thật kiên định để cùng nàng ấy bước tiếp là tốt rồi. Trình Mục Du thẳng thắn bày tỏ lòng mình và không hề giấu giếm điều gì. Trái tim Tiêu Sức đột nhiên rung lên, như thể bị thứ gì đó đánh trúng. Bà ta nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trình Mục Du rồi ngập ngừng hỏi, nếu một ngày nào đó, khi chặng đường này kết thúc, nàng ấy không còn cần ngươi nữa thì sao? Trình Mục Du cúi đầu, môi nở một nụ cười nhàn nhạt xen lẫn đôi chút ngượng ngùng. Ta sẽ nhìn nàng ấy rời đi, ta cảm thấy bóng lưng của nàng ấy chắc chắn là điều đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy trong đời. Tiêu Sước ngây ngẩn cả người, sau một hồi lâu mới bật cười sang sảng và nói, vớ vẩn, vớ vẩn. Đám người Tống các người luôn tự khoe khoang là có tài trí hơn người, cho nên mới thích nói mấy câu nho nhã để tự an ủi mình. Những lời nói này của ngươi chỉ có thể lừa gạt trẻ con thôi, chúng chẳng có ảnh hưởng gì tới ta cả. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Sước lại cảm thấy vô cùng hỗn loạn, hơi thở như tắc nghẽn nơi cổ họng khiến bà ta khó chịu đến mức cần giải tỏa ngay lập tức. Vì vậy, Tiêu Sước nhìn bao hành lý căn phòng trên lưng của Hữu Nhĩ và hỏi, Trình Mục Du, cách của ngươi liệu có hiệu quả không? Tên yêu đạo kia là kẻ mưu ma chiếc quỷ, sợ là sẽ không dễ dàng mắc mưu đâu. Khuôn mặt Trình Mục Du lộ vẻ u ám. Thật ra ta cũng không biết, nhưng ta cho rằng nếu đã là con người thì đều sẽ có điểm yếu. Dù yêu đạo kia có thần thông quảng đại đến đâu thì năm đó ông ta cũng suýt chết ở Thanh Thành rồi. Nhưng làm sao ngươi đoán được ông ta đã xảy ra chuyện gì ở Thanh Thành? Tiêu Sước hỏi những lời vẫn luôn giữ trong lòng. Trình Mục Du cũng nhìn bao hành lý sau lưng Hữu Nhiễu Nhĩ và nhẹ nhàng đáp. Thứ nhất, Thanh Thành không hề có cây minh linh, vì vậy chắc chắn thứ mà tên yêu đạo kia đã gặp không phải là minh linh. Thứ hai, Hồ Trịnh chỉ là một người đọc sách. Nếu tên đạo sĩ kia thật sự gặp nguy hiểm, thì ông ta cũng chẳng thể sử dụng chút sức mạnh nào để giúp đỡ. Vì vậy, từ hai điểm này có thể suy đoán rằng, lúc đó, đạo sĩ kia đã gặp con tò vò chứ không phải minh linh nói đến đây. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, bông tuyết giống như những sợi bông, hoặc là lông ngỗng lần lượt rơi xuống lả tả và dày đặc từ không trung, che đậy toàn bộ ngóc ngách bẩn thỉu trên thế gian này. Ta nghĩ rằng ngày hôm đó, Hộ Trịnh đã đến suối nước một mình và nhìn thấy bướm đêm đang bón thức ăn cho ấu trùng của con tò vò. Vậy nên ông ta đã thuận miệng nói ra hai chữ tò vò. Nhưng chỉ một từ đơn giản như vậy lại khiến người kia kinh ngạc. Mà yêu đạo lại không có thời gian phán đoán tình huống trước mắt, nên đã vội vàng bỏ chạy thoát thân. Có lẽ ông ta đã tiến vào dòng suối kia. Cho dù con suối không cạn, nhưng đối với ông ta mà nói cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều lúc đó, ông ta lại tưởng nhầm ở gần đây có cây minh linh, nên đã hoảng loạn đến mức bị một đám rong nước cuốn vào, không thể trốn thoát và gần như đã suýt chết đuối. Mà đúng lúc này, Hộ Trịnh đã kéo ông ta lại và cũng nói một câu như vậy. Tiêu Sức hơi ngẩn ra, sau đó cười giễu cợt và lên tiếng. Ông ta cũng nói rằng, con tò vò này không phải là minh linh mà chỉ là một con sâu nhỏ, có gì đáng sợ chứ?